Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 28 tháng 4 năm 2018 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần còn lại bài viết về cuộc đời của Đức Benedicto thứ 16, nhân sinh nhật thứ 91 của Ngài. Tiếp theo đó là các tiết mục Nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Chúa đã đến cho con người, được xem thấy Chúa Cha trên trời. Chúa đã đến thăm con người, người trần gian biết con một cha. Chúa mở mắt cho con người, người tâm tranh thấy đâu con đường. Chúa cất tiếng kêu con người, này người ơi kiếp mau quay về.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14, từ câu 7 đến câu 14. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha của Thầy. Ngay từ bây giờ anh em biết Người và đã thấy Người. Ông Philip-phê nói: Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Chúa Giêsu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philip-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha? Sao anh lại nói: Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy. Chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không, thì hãy tin vì chính các việc kia vậy. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn lao hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Quý ông bà và anh chị em thân mến, được biết Thiên Chúa và được thấy Thiên Chúa, đó là ước muốn rất chính đáng của mọi tín hữu. Vì thế, trong bài tin mừng hôm nay, ông Philip-phê đã xin với Chúa Giêsu về sự khao khát nhìn thấy một Thiên Chúa đầy quyền năng, ngự giá mây trời mà đến. Trước lời xin này, Chúa Giêsu đã khẳng định: Ai biết Chúa Giêsu là biết Chúa Cha đấng ngự trên trời. Nghĩa là khi sống với Chúa Giêsu, khi yêu mến Chúa Giêsu và thực hành những điều Chúa Giêsu dạy, thì các môn đệ và cả chúng ta nữa, không chỉ biết Chúa Cha, nhưng còn thấy Chúa Cha trong con người của Chúa Giêsu. Thánh Gioan khẳng định: Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả. Nhưng Con một vốn là Thiên Chúa, và là đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha. Chính Người đã tỏ cho chúng ta biết. Như vậy, trong Con Người Chúa Giê-xu, Thiên Chúa toàn năng của vũ trụ đã tỏ mình ra nơi Chúa Con là Chúa Giê-xu. Chính trong và nơi Chúa Giê-xu mà Thiên Chúa gặp gỡ, yêu thương và tha thứ cho con người. Do đó, tất cả những lời cầu xin, ngợi khen chúc tụng mà con người muốn dâng lên Thiên Chúa Cha, muốn làm đẹp lòng Thiên Chúa Cha, và được Thiên Chúa Cha nhậm lời, thì đều phải qua Chúa Giê-xu, đều phải nhân danh Chúa Giê-xu, nhờ Chúa Giê-xu và với Chúa Giê-xu chuyển cầu cho chúng ta. Biết Chúa Giê-xu là biết Chúa Cha đấng ngự trên trời. Điều này khích lệ cho cuộc đời của chúng ta, khi đang phải đối diện với bao thăng trầm của cuộc lữ hành dương thế. Chúng ta không còn lo sợ, xao xuyến hay thất vọng một mình, nhưng có Chúa Giê-xu, có Chúa Cha đồng hành với chúng ta. Như vậy, từ nay, ông Philip-phê, các môn đệ và cả chúng ta nữa, muốn thấy Chúa Cha thì chỉ cần nhìn vào Chúa Giê-xu. Thật vậy, khi ai đó thi hành công việc yêu thương, tha thứ, giải thoát và phục vụ của Chúa Giê-xu cho anh chị em mình, là họ vẫn tiếp tục tỏ lộ Chúa Giê-xu và tỏ lộ Chúa Cha cho thế giới. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tìm kiếm Thiên Chúa là điều tốt, khát mong được thấy Ngài là sự thiện. Nhưng thật đáng trách, khi đứng trước Thiên Chúa mà chúng ta chẳng nhận ra Ngài. Bởi chúng ta cũng giống như Philip-phê, nôn nao tìm dấu lạ. Hằng ngày trong mỗi thánh lễ, qua lời truyền phép, qua lời Chúa, qua vũ trụ muôn loài, qua những việc lành bác ái yêu thương, Thiên Chúa Cha và Chúa Giê-xu vẫn hiện diện và hoạt động. Để có thể nhận ra Chúa Cha, chúng ta phải biết Chúa Giê-xu. Bởi ai không biết và không yêu mến Chúa Giê-xu, thì không thể nhận ra Chúa Cha được. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã đến với con để con được biết Chúa Cha. Xin cho con biết Chúa không chỉ bằng sự hiểu biết của lý trí, nhưng bằng một con tim hiếu thảo, để yêu Chúa mỗi ngày một hơn. Amen.
Chúa đã chết cho dân Ngài, được vui sống với Cha nhân từ. Chúa đã hứa cho con người một tình yêu sẽ không hề vơi. Chúa thương thương đi trong đời cùng ai đói không than yêu phiền. Chúa đã chết cho con người được mai sau phúc vinh muôn đời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Paris, Pháp Quốc. Kitô hữu và người Hồi giáo cùng nhau đến với Đức Maria. Một buổi gặp gỡ có tên gọi Cùng nhau đến với Đức Maria đã được các tu sĩ dòng Đa Minh tổ chức tại thủ đô Paris của Pháp vào sáng thứ Bảy, 14 tháng 4 vừa qua. Đây là nét độc đáo trong một bối cảnh có rất đông người Hồi giáo Sunni, đặc biệt là người Hồi giáo Shia và Sufi. họ vào trong nhà nguyện tu viện truyền tin của dòng Đa Minh để nghe các bài hát và bài đọc. Các bài đọc bằng tiếng Ả Rập và tiếng Pháp từ Kinh Koran, từ Phúc Âm và cả thư của Imam Ali gửi cho một người bạn của ông là thống đốc Ai Cập, xen kẽ với các bài hát, trong đó có Kinh Ave tuyệt hay do ca đoàn nhà thờ Saint-Ephraim le Syriaque ở Paris trình bày. Kết thúc là một lời khẩn cầu chung. Nếu chúng ta có mặt ở đây, đó là vì tất cả chúng ta đều yêu mến Đức Maria. Đó là khẳng định của Đức cha Michel Dubos, nguyên giám mục Évry và cựu chủ tịch Hội đồng Quan hệ Liên tôn của Hội đồng Giám mục Pháp. Đồng thời cũng là điều mà Sheikh Ismailan Khalid, imam của Hiệp hội Imam Shia Ankoi, có trụ sở tại Dilas, thuộc ngoại ô Paris, nhấn mạnh. Trong khi hầu hết các cuộc gặp gỡ loại này tại Pháp, nối kết người Kitô hữu và người Hồi giáo Sunni, nét đặc biệt của cuộc gặp gỡ nói trên là cho thấy Hồi giáo ở Pháp, trong sự đa dạng của nó, người Shia, với sự tham dự của một phái đoàn, gồm nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo, từ Najaf ở Iraq, người Sufi với đại diện là Abdel Hafid Ben Chouk, giám đốc nhà Sufi, có trụ sở tại Saint-Ouen ở ngoại ô Paris, và cộng đoàn David Spirit, và cả người Sunni. Gerard Testa, chủ tịch Ephesia, người đưa ra sáng kiến tổ chức các cuộc gặp gỡ cùng nhau đến với Đức Maria ở Pháp, đã rất vui mừng với bước mới này trong cuộc gặp gỡ. Nhờ sự giúp đỡ của Amir Jachi, một tu sĩ Đa Minh người Iraq, và là chuyên gia về Hồi giáo Shia, mới đến Pháp từ vài tháng nay. Theo những mong muốn của những người tổ chức, chương trình nhắm đến cả con tim và khối óc của những người tham dự. Các Kitô hữu của cộng đoàn dòng Đa Minh hay ở ngoài, và nhiều người Hồi giáo đi với gia đình hoặc bạn bè. Những gì các Kitô hữu và người Hồi giáo nói về Đức Maria không phải là như nhau, nhưng cũng chính là người nữ ấy, và chúng tôi tin chắc rằng bà yêu mỗi người chúng tôi, theo như chúng tôi là ai. Đức cha Dubois khẳng định. Với người Hồi giáo, chúng ta biết mẹ là nữ vương hòa bình, và được tôn kính ở Trung Đông, nơi có rất nhiều người đau khổ vì bị thù ghét. Chúng ta có thể xin mẹ giúp chúng ta xây dựng bình an, hết lòng vâng nghe lời Thiên Chúa, là lời ban bình an. Dựa trên kinh nghiệm 25 năm của mình tại Cameroon, vị giám tỉnh dòng Đa Minh Pháp, Michel Lacheneau, cho thấy rằng có thể chia sẻ tình bằng hữu trong buổi gặp gỡ. Hơn cả việc đối thoại về học thuật, vốn bị khựng lại vì nhiều trở ngại, cuộc gặp gỡ gần gũi này có thể và phải giúp chúng ta tái khám phá bản sắc riêng của chúng ta, để sửa đổi những định kiến, và cuối cùng là để thấy rằng quan điểm riêng của chúng ta về phúc âm bị hạn chế. Thiên Kinh Koran mời gọi chúng ta đoàn kết với nhau quanh những điểm chung. Ở đây, tất cả chúng ta đều thờ phượng Thiên Chúa. Hãy trân trọng những điểm chung của chúng ta và tôn trọng những điều khác biệt. Đó là phát biểu của vị sách trẻ Seyyed Jawad Ankoi, một thành viên của Hội đồng Liên tôn Baghdad. Ông cho rằng, một diễn từ nhà đạo phải tôn trọng quyền con người, chứ không phụ thuộc vào điều kiện sắc tộc hay tôn giáo. Một buổi gặp gỡ cùng nhau đến với Đức Maria, cấp quốc gia ở Pháp, sẽ được tổ chức tại Vương cung Thánh đường Thánh Tâm ở Montmartre vào thứ Bảy, mùng 7 tháng 5 sắp tới. Đặc biệt, sẽ có bài phát biểu của Đức cha Jean-Marc Avelin và của Mohamed Benjafil, lãnh tụ Hồi giáo tại Ivry-sur-Seine, là diễn giả và thần học gia Hồi giáo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, giáo hội chỉ cân bằng và đứng vững khi tiếp tục chuyển động. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như trên, trong thánh lễ sáng 24 tháng 4 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, tin mừng theo Thánh Gioan thuộc lại sự cứng lòng của các luật sĩ. Họ luôn khép kín vào chính mình và gắn chặt với những ý tưởng của bản thân. Họ trơ trơ trước tác động của Chúa Thánh Thần, và họ không còn nhạy cảm với những gì mới mẻ. Họ đánh mất khả năng nhận ra các dấu chỉ thời đại, vì họ làm nô lệ cho các ý tưởng của chính họ. Họ cứ trở đi trở lại với cùng một câu hỏi và không thể thoát ra thế giới đóng kín ấy. Họ nhận được lề luật, nhưng khi sống, họ lại cất giấu lề luật đi, chứ không hề thực hành. Mặt khác, họ biến những lề luật ấy thành một ý thức hệ. Như thế, họ không thể thoát ra ngoài. Và đối với họ, những gì mới mẻ tựa như mối đe dọa. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, mặt khác, các con cái Thiên Chúa thì có điều khác biệt. Ban đầu, họ có thể cũng khép kín, nhưng sau đó, họ có tự do để biết mở ra, biết đón nhận Chúa Thánh Thần, nơi trung tâm cuộc sống. Đối với những ai ngoan ngoãn nghe theo hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, họ luôn có khả năng mở ra điều còn lớn hơn cả cuộc cách mạng. Đó là sự thay đổi rất mạnh mẽ. Ở trung tâm của sự thay đổi ấy, không phải là lề luật, nhưng là Chúa Thánh Thần. Hội Thánh là một hội thánh đang trên bước hành trình, là một hội thánh đi ra ngoài chính mình. Giáo hội không phải là một nhóm ưu tuyển tự khép kín. Giáo hội là một giáo hội truyền giáo. Thực tế, sự cân bằng của giáo hội chính xác là sự năng động, linh động và trung thành với Chúa Thánh Thần. Có người sánh ví sự cân bằng của giáo hội tựa như sự cân bằng khi đi xe đạp. Xe đạp tiếp tục cân bằng khi nó chuyển động. Một khi ngừng chuyển động, thì xe đạp sẽ tự đổ, không thể đứng vững. Sau hết, Đức Thánh Cha khẳng định, đóng kín hoặc mở ra, đó là hai thái độ trước tác động của Chúa Thánh Thần. Với lời cầu nguyện và ơn nhận định, các môn đệ và các tông đồ có thể tìm thấy con đường để tiếp tục tiến bước. Tin Vatican. Hội đồng Hồng Y Tư Vấn kết thúc khóa họp thứ 24. Như chúng tôi đã đưa tin, trong những ngày từ 23 đến 25 tháng 4 vừa qua, Hội đồng Hồng Y Cố Vấn của Đức Thánh Cha Francisco đã nhóm khóa họp thứ 24, và phần lớn khóa họp được dành để cứu xét dự thảo tông hiến mới về giáo triều Roma. Cơ quan này quen được gọi là Hội đồng C9. Trong số 9 Hồng Y thành viên, có Đức Hồng Y George Bell, người Australia vắng mặt, và Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich bên Đức, vắng mặt hôm thứ Hai, 23 tháng 4. Đức Thánh Cha vắng mặt sáng thứ Tư, 25 tháng 4, vì Ngài bận tiếp kiến chung các tín hữu hành hương. Ông Greg Burke, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, việc soạn tông hiến sắp hoàn thành, và các Hồng Y cố vấn sẽ để lên Đức Thánh Cha, để Ngài tham khảo ý kiến trước khi phê chuẩn chung kết. Tông hiến này sẽ thay thế tông hiến Mục tử Nhân lành, Pastor Bonus, được Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị ban hành ngày 26 tháng 6 năm 1988. Trong số các đề tài được bàn đến trong dự thảo tông hiến, có nhấn mạnh đến những điểm như giáo triều Roma nhắm phục vụ Đức Thánh Cha và các giáo hội địa phương, đặc tính mục vụ trong các hoạt động của giáo triều, việc thành lập và sự tiến hành phân bổ thứ ba của Phủ Quốc Phụ Khanh về các nhân viên ngoại giao của Tòa Thánh. Việc loan báo tin mừng và tinh thần truyền giáo như viễn tượng đặc thù trong các hoạt động của toàn thể giáo triều Roma. Trong những ngày họp, Đức Hồng Y. John O'Malley, Tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em, đã trình bày cho hội đồng về nhiều cố gắng được thực hiện các nơi trên thế giới để bảo vệ trẻ em và những người lớn dễ bị tổn thương. Trong khóa họp toàn thể mới đây, Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em đã nghe chứng từ của các thành viên mới được bổ nhiệm đến từ Brazil, Ethiopia, Australia và Italia. Ngoài ra, Ủy ban cũng gặp một nhóm tên là Ban Tư vấn Những Người Sống Sót, đến từ Anh Quốc. Đức Hồng Y. O'Malley cũng nhấn mạnh đến sự dấn thân rộng rãi và khả năng chuyên môn của các thành viên Ủy ban Bảo vệ Trẻ Em, phản ánh rõ ràng các nền văn hóa khác nhau trên thế giới, và ngoài ra cũng tái khẳng định ưu tiên phải đi từ cuộc sống của con người, tiếp tục công việc lắng nghe các nạn nhân và đón nhận kinh nghiệm của họ. Sau cùng, các hồng y đã nghe đức ông Lucio Ruiz, người Argentina, Tổng thư ký Bộ Truyền thông, cập nhật thông tin về tình trạng công cuộc cải tổ hệ thống thông tin của Tòa Thánh. Dự kiến khóa họp tới đây của các hồng y cố vấn sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13 tháng 6 năm nay. Tin Seoul, Hàn Quốc. Kitô hữu ăn chay cầu nguyện cho cuộc họp thượng đỉnh hai miền Nam Bắc Hàn thành công. Từ ngày 23 tháng 4 vừa qua, Hội đồng các giáo hội Kitô Nam Hàn đã phát động phong trào mời gọi Kitô hữu toàn nước và Kitô hữu thế giới ăn chay cầu nguyện cho hội nghị thượng đỉnh giữa giới lãnh đạo của hai miền Nam Bắc Hàn được thành công. Ngày 27 tháng 4 vừa qua, Tổng thống Moon Jae-in của Nam Hàn và Tổng thống Kim Jong-un của Bắc Hàn đã gặp gỡ nhau tại nhà hòa bình ở Panmunjom, trong vùng phi quân sự giữa hai nước. Đây là cuộc họp thượng đỉnh lần thứ ba giữa hai nước. Hai lần trước là vào năm 2000 và 2007 tại Pyongyang. Mỗi trưa, tín hữu thinh lặng cầu nguyện một phút cho hòa bình và sự chung sống hòa bình tại Đại Hàn. Và vào ngày Chủ nhật 29 tháng 4, sẽ có cuộc lạc quyên đặc biệt trong mỗi nhà thờ cho các chương trình cộng tác hòa bình giữa hai bên. Trong các ngày vừa qua, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô cũng đã phổ biến thông cáo khích lệ các sáng kiến đối thoại ý nghĩa và xây dựng giữa hai miền Bắc và Nam Hàn. Mục sư Olaf, Tổng thư ký Hội đồng, hy vọng chúng sẽ giúp chấm dứt cuộc xung đột đã khiến cho các liên lạc của hai bên bị ngộ độc từ bao lâu nay. Thông cáo có đoạn viết: chúng tôi khích lệ hai bên tiếp tục con đường hòa bình mới này, và chúng tôi mời gọi mọi Kitô hữu và mọi người thiện chí toàn thế giới yểm trợ các nỗ lực nhằm giải tỏa các căng thẳng và thăng tiến việc sống chung hòa bình tại bán đảo Triều Tiên. Sau cùng, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô yêu cầu có một thỏa hiệp hòa bình để thay thế thỏa hiệp ấn xã giữa hai miền Nam Bắc hồi năm 1953, hầu chấm dứt vĩnh viễn tình trạng chiến tranh giữa hai bên và đương đầu với các thách đố của việc sống chung hòa bình. Thỏa hiệp năm 1953 dự trù việc chấm dứt các hoạt động gây hấn, thành lập vùng phi quân sự giữa hai bên dài 4 cây số tại vĩ tuyến 38, trao đổi các tù binh chiến tranh và dấn thân không vi phạm vùng phi quân sự và xâm nhập biên giới của hai bên, cũng như dấn thân biến việc ân xá thành một thỏa hiệp hòa bình đích thực. Tin Roma. Ba phụ nữ giáo dân làm cố vấn cho Bộ Giáo lý Đức tin. Lần đầu tiên trong Bộ Giáo lý Đức tin có sự hiện diện của các cố vấn là phụ nữ giáo dân. Quyết định lịch sử đã được công bố vào sáng ngày 21 tháng 4 vừa qua. Các phụ nữ được đề cử là Linda Gisoni và Michelina Tenace, người Ý, Leticia Camein, người Bỉ. Linda Gisoni đã kết hôn và là mẹ của hai người con gái. Tốt nghiệp triết học và thần học tại Đại học Eberhard Karls ở Tubinga. Bà lấy bằng tiến sĩ về giáo luật tại Đại học Gregoriana. Tốt nghiệp luật sư tại Tòa Thượng Thẩm Rota và thực hành hành chính của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích. Dự thẩm viên tại Tòa án sơ thẩm các vụ án hôn nhân vô hiệu của vùng Lazio. Từ tháng 11 năm 2017, giữ vai trò là Phó Tổng Thư ký của Bộ về Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Michelina Tenace đã từng nghiên cứu triết học tại Paris, tốt nghiệp văn học nước ngoài tại Đại học Roma La Sapienza ở Roma và lấy văn bằng tiến sĩ thần học với luận án về Vladimir Solovyev do Thomas Svilip hướng dẫn tại Đại học Gregoriana, nơi bà phụ trách bộ môn thần học cơ bản, là học giả của Kitô giáo Đông Phương, thành viên của Centro Aleti. Leticia Camein, chuyên ngành y tá, nghiên cứu thần học ở Bruxelles và sau đó tốt nghiệp tiến sĩ thần học tại Học viện Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, với luận án về triết gia và thần học gia dòng tên Albert Chapelle, trinh nữ thánh hiến của giáo phận Paris, dạy thần học tại Collège de Bernadette ở Paris. Cùng với họ, được bổ nhiệm làm cố vấn cho thánh bộ cũ ngày nay là Bộ Giáo lý Đức tin. Linh mục Sergio Paolo Bonanni, người Ý, 55 tuổi, học giả về thần học Ba Ngôi, và Abelardo, giảng viên tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana, và linh mục Manuel Jesus Arroba Conde, người Tây Ban Nha, 60 tuổi, chuyên gia giáo luật và trưởng khoa Udiusque Iuris của Đại học Giáo hoàng Laterano, cố vấn của Hội đồng Giám mục và của Hội đồng Giáo hoàng cho các văn bản luật, tường trình viên của Tối cao Pháp viện Tông tòa. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần còn lại bài viết của nữ ký giả Deborah Castellano Lubor, được đăng trên trang tin Genet hôm 16 tháng 4 vừa qua, là sinh nhật lần thứ 91 của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Bài viết được tiếp tục như sau. Bản liệt kê dịp lễ Giáng sinh. Con hứa sẽ ngoan ngoãn, đó là lời cầu viết trong bản liệt kê dịp lễ Giáng sinh lúc 7 tuổi. Một lời đoan hứa chắc chắn được Joseph Ratzinger tuần giữ. Để đổi lấy tác phong ngoan ngoãn này, ba điều cậu yêu cầu rất rõ ràng là một áo lễ để chơi làm lễ với anh trai J.R., một sách lễ dịch sang tiếng Đức để cậu hiểu tiếng Latin, và một tấm ảnh đặc biệt về Thánh Tâm Chúa. Vườn địa đàn của tuổi thơ tôi. Tismonin, một thị trấn nhỏ trên bờ sông San Giác, giáp biên giới với Áo, nơi gia đình Ratzinger sống các năm 1929 tới 1932, cho tới lúc Joseph vào mộ giáo, là nơi được Đức Benedicto mô tả như vườn địa đàn của tuổi thơ ngài. Trước khi tới trường, cậu thường ngừng lại và cầu nguyện trong nhà thờ. Tại đây, cậu bắt đầu biết đánh giá thánh lễ mỗi ngày một hơn, nhất là khi quan sát người anh trai của cậu giúp lễ, còn cha mẹ cậu thì hát trong ca đoàn. Cũng tại thị trấn này, nơi cậu bé Joseph bắt đầu thấy mộ mến phụng vụ, có đền Đức Mẹ, nơi cậu cùng với mẹ và anh chị em hằng ngày tới lên chuỗi mân côi. Đoàn hành hương hăng hái leo dốc nhưng quả là đáng giá, Trên đường về, họ băng qua các gành của một con sông nhỏ chảy dốc xuống một cánh rừng, tạo bóng râm vào mùa hè. Đoàn cũng thăm Ao Châu Arm Inn dưới chân dãy Arms, nơi gia đình Ratzinger phải lấn cư năm 1932, vì ông Ratzinger hay lớn tiếng chỉ trích chế độ quốc xã. Gia đình Đức Benedicto, nhất là cha ngài, một cảnh sát viên, luôn làm bất cứ điều gì có thể làm được để kháng cự bọn quốc xã và giữ cho gia đình càng cách xa chúng càng hay. Ngay cả khi việc chuyển tới Ao Châu, họ cũng làm để nếu có chiến tranh xảy ra nay mai, thì gia đình có nhà để ở và được cung cấp các tài nguyên thiên nhiên cũng như thực phẩm để sống còn. Trong căn nhà này, người ta từng thấy Joseph ở một mình đọc sách. Đây là đam mê của cậu, và cậu là độc giả trung thành của The Great Gatsby, một ấn phẩm công giáo phản quốc xã lớn tiếng nhất. Sau khi Hitler lên cầm quyền, chủ bút tờ này, Fritz Mizengerblatt, bị bắt và chết trong trại tập trung Dachau như một vị tử đạo, diễn trình phong chân phúc cho ông được khởi diễn năm 2009. Ông Ratzinger luôn nói không với bất cứ đề nghị nào của quốc xã. Điều duy nhất ông cho phép là vợ ông trở thành thành viên của một nhóm phụ nữ chuyên lần chuỗi minh côi. Linh mục trẻ. Các linh mục của đoàn hành hương đã có dịp tuyệt vời được đồng tế thánh lễ tại nhà thờ cha Unstein, nơi Đức Benedicto cử hành thánh lễ mở tay sau khi thụ phong ở Freising. Việc đoàn có được thánh lễ đặc biệt vào Chủ nhật này là một điều lý thú. Lúc ở Roma, trong một thánh lễ tại đền thờ Thánh Pedro và Thánh Paulo, Roberto Marnihan và Deborah Tomlinson của Insider Vatican tình cờ thấy mình ngồi cạnh cha chánh xứ nhà thờ cha Unstein. Cha chánh xứ nhà thờ Thánh Oswald bảo họ tới cha Unstein vào Chủ nhật thay vì thứ bảy như dự tính lúc đầu. Để sau thánh lễ, ngài có thể chỉ cho đoàn xem nhiều địa điểm khác nhau, như nơi cha mẹ Đức Benedicto sống những ngày cuối cùng, và họ có thể hưởng một bữa trưa đủ mùi Bavaria. Tại nhà hàng này, sử gia Michel Hessenmann, người rất gần gũi với anh em nhà Ratzinger, đã chia sẻ thêm một chi tiết bản thân khác mà ông biết rõ và là một chi tiết tuyệt vời. Tác giả người Đức này gọi món Kachesma là món ngọt mà ông cho biết vốn là món ưa thích của Đức Benedicto. Một ngạc nhiên về ẩm thực khác là thử món thịt dồi màu trắng, một món mà Đức Benedicto tiếp tục thích ở Vatican, thường do anh trai hay do các bạn hữu từ thời ngài còn ở Bavaria mang tới. Một khoảnh khắc xúc động khác là biết được mối liên hệ gắn bó của Joseph Ratzinger với chị ngài là Maria, người lúc ấy như một phụ tá của ngài. Ấy là chưa kể việc bà làm quản gia và thư ký riêng cho ngài. Bất chấp là một nhà chuyên nghiệp tài năng, bà rất vui được dành thì giờ thi hành các nhiệm vụ khác nhau, khiến có thể gây trở ngại cho các công trình bác học của ngài. Đoàn hình hương cũng được thấy sự phong phú trong các công trình và diễn văn của Ratzinger và sau này của Đức Benedicto, như các thảo luận qua lại do Robert Moynihan hướng dẫn. Ông vốn là chuyên viên về Vatican và là chủ bút tạp chí Insider Vatican. Như thế họ làm giàu thêm cái hiểu biết của họ về Đức Giáo Hoàng hưu trí. Chào đón điều bất ngờ. Các người tham dự còn được thưởng thức nhiều khoảnh khắc Bavaria đáng ghi nhớ khác, cùng với thì giờ đi khám phá riêng, ăn ngon và thì giờ để suy nghĩ. Thí dụ đoàn được thăm đan viện Westenberg, tọa lạc trên bờ sông Danube, nơi nấu bia đầu tiên ở Bavaria, cách nay cả 1000 năm, và vẫn còn đang tiếp tục nghiệp vụ, và là nơi tĩnh tâm của giáo sư Joseph Ratzinger và các sinh viên tiến sĩ của ngài trong những năm ngài là giáo sư tại Regensburg. Cũng có một cuộc thăm viếng rất cảm động tại Augsburg để kính viếng Đức Mẹ, người cưỡi núi rất quan trọng đối với Đức Francisco, đến nỗi ngài đã cho đặt Đức Mẹ dưới tước hiệu này tại nhà thánh Marta. Đoàn cũng dừng lại ở lâu đài Neuschwanstein, một lâu đài vốn gợi hứng cho lâu đài ở Disneyland. Nhìn toàn diện, chuyến hành hương nhằm lần chữa lại các bức tranh của Joseph Ratzinger và gặp gỡ nhiều người can dự vào cuộc hành trình của Ratzinger từ quá khứ cho tới hiện nay, giữa Roma và Bavaria, để lại một tác động lớn đối với họ đến không bao giờ có thể quên được, như mọi người hành hương quả quyết. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần còn lại bài viết của nữ ký giả Deborah Castellano Lubert, nhìn lại cuộc đời Đức Benedicto thứ 16, nhân dịp sinh nhật lần thứ 91 của ngài, bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, ban lên niềm tin, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ bàn về những bước còn lại của việc giải thoát bản thân khỏi sự nô lệ. Bước thứ 4 là cắt đứt sự bám víu. Với sự ý thức về những ràng buộc và mức độ quan trọng của nó, chúng ta có thể tự giải thoát mình bằng cách cắt bỏ đi những gì làm vướng bận tâm trí tôi, gây cảm xúc tiêu cực cho trái tim tôi, nỗi đau cho tâm trí tôi, sự khó chịu bực bội cho thân xác tôi, vân vân. Chỉ có một con đường giải thoát thôi trong trường hợp này, đó là tự cắt đứt mọi bám víu. Tôi đau đớn khi mất bạn vì tôi quá cần họ. Tôi bực mình vì cúp điện, vì tôi đã bị điều kiện hóa bởi điện và máy móc. Tôi buồn vì phải xa rời một nơi ở, vì lòng tôi đã bám sát vào nơi ấy. Tôi khủng hoảng vì chương trình của tôi không xảy ra như tôi đã định, vì tôi quá thiết tha với dự tính và ý nghĩ của mình. Chúng ta sẽ tự làm khổ mình, và hơn nữa, có thể nói là tự lừa dối mình khi nghĩ rằng, thiếu ai đó, thiếu gì đó, thì đời tôi thiếu hạnh phúc. Người tự do là sống có như không có, là vô thường và không để mình bám vào bất cứ gì, ngay cả bản thân. Anthony de Melo đã có hình ảnh sánh ví khá rõ về vấn đề này. Khi bám víu, giống như khi chúng ta cài đặt một chương trình vào máy vi tính. Thật vậy, các ý nghĩ, quan điểm cũng được chúng ta cài vào đầu óc mình như thế. Ý thức về điều này, ông đã đề nghị. Để được thật sự hạnh phúc, chỉ có một và duy nhất một điều bạn cần phải làm, đó là xóa đi cái chương trình bạn đã được cài đặt, loại bỏ đi những thứ dính bén. Đơn giản là chúng ta bỏ đi những điều mà chúng ta tin là nhờ đó hay qua đó, chúng ta sẽ sung sướng hài lòng. Vấn đề ở đây không phải là một sự thật hiển nhiên làm chúng ta đau đớn hay không, nhưng chỉ là những tư tưởng, những ý nghĩ hình thành trong đầu mình. Vì thế, nó không thực, nó có thể biến thiên, thay đổi tùy tâm trạng, hoàn cảnh. Đây là một điều rất chủ quan, vì thường điều làm cho người này khó chịu cũng có thể làm cho người kia thích thú. Ví dụ, tắm biển hay thưởng thức một món ăn, một loại nhạc tân hoặc cổ, một thú tiêu khiển, vân vân, mỗi người sẽ có một sở thích riêng. Sự khác biệt là ở chỗ đó. Muốn thoát khỏi cái luẩn quẩn của sự bám víu, chúng ta cần nhìn thẳng vào nó, mạnh dạn cắt đứt những sợi dây ràng buộc. Vì thế, cần can đảm, cương quyết và dứt khoát. Dứt khoát với một điều chúng ta đang đeo bám, cũng như cắt dây buộc để giải thoát một con chim. Có nghĩa là để chim bay về với chỗ của nó. Chúng ta không mất chú chim con, mà chúng ta đang có một con chim tự do bay trong bầu trời, và chúng ta có thể nghe tiếng hót của bao chú chim khác nữa, chứ không phải chỉ chỉ nghe tiếng hót của một con chim mà chúng ta nuôi dưỡng mà thôi. Cẩn thận, để chúng ta không rơi vào thói quen là chỉ thích nhìn, thích nghe tiếng hót của một con chim và lạnh lùng vô cảm với những tiếng hót khác. Vậy, khi giải thoát chú chim con, chúng ta đồng thời cũng giải thoát chính mình để sẵn sàng nghe tiếng ca du dương của bất cứ loài chim nào hay các tạo vật khác trong thiên nhiên. Chỉ khi chúng ta không bám víu vào điều gì, chúng ta mới có thể cảm nghiệm sự sống quanh mình một cách phong phú và diệu kỳ hơn. Cụ Khổng Tử trong bài Quân Tử đã chỉ cho chúng ta thấy cái thong dong trong suốt của một tâm hồn không dính bén với lợi danh. Có nhân cách vững tinh thần, tấm lòng trong sáng xa gần thân thương, không ham danh lợi thói thường, nhìn ra hoàn vũ tỏ tường phân mình. Và bước thứ năm, sống vô tư như con trẻ. Nét đẹp của trẻ em là sự đơn sơ, hồn nhiên và ngay thẳng. Chúng không giả vờ, không chú ý nhiều đến bản thân hoặc lo lắng người ta sẽ nghĩ gì về chúng. Chúng chỉ biết sống và dấn thân vào cuộc sống, sống tràn đầy, sống hết mình cái phút hiện tại, tận hưởng những gì hiện tại dâng hiến, không bị giới hạn bởi quá khứ hay tương lai hay lợi lộc hay sự phê phán của bất cứ ai. Trẻ con không phí sức vào chuyện che đậy, tránh né hay tìm cách tô vẽ cho mình. Chúng sống thật như chúng là. Trước mặt ai thì trẻ vẫn thế, giàu, nghèo hay dở không quan trọng. Chúng quan hệ với họ vì đó là người mà chúng giao tiếp, chúng thích. Trẻ sống theo tự nhiên, theo sự cảm nhận của sự sống. Không so sánh, tìm lợi, không cho mình là quan trọng. Không tìm cho được những lời tán dương hay hỗ trợ. Trẻ con không hành động theo sự ham muốn xô đẩy, kiểm soát. Chúng cũng không cần hạ ai, hủy diệt ai hay xô đẩy người khác để dành chỗ cho mình hay để mình được nổi lên. Vì thế, năng lực của trẻ không bị tiêu hao, sức sống vẫn luôn tràn đầy, niềm vui vẫn luôn lan tỏa. Trẻ con thoải mái, hồn nhiên vì chẳng có gì quan trọng đối với chúng. Trẻ con không có phân biệt giai cấp, tôn giáo hay địa phương, không lo lắng vì sợ mất hay thương ghét. Chúng không bị quá khứ hay tương lai chi phối, chúng sống trong hiện tại, vì thế chúng sống trong sáng, tự do và tươi mới. Lão Tử trong Đạo Đức Kinh cho rằng, người nào có đức cao dày thì sống như trẻ con. Triết thuyết nhà Nho cũng nhấn mạnh đến giá trị của bậc thánh hiền là trong sáng hồn nhiên như trẻ thơ. Dạy nhân bất thất kỳ xích tử chi tâm. Bậc có đức lớn vẫn giữ được lòng mình như khi mới sinh ra là giữ được sự hồn nhiên. Michel Hugo lại cho chúng ta biết rằng, những triết gia cổ đại giải thích rằng, sở dĩ gương mặt trẻ nhỏ rạng rỡ, vì chúng vẫn còn nghe âm vang tiếng nhạc thiên thượng của không gian vũ trụ mà linh hồn nó đi qua. Chính Chúa Giê-xu trong Tin Mừng theo Thánh Ma-thêu chương 18 câu 3 đã nói rằng, quả thật, tôi bảo các ông, nếu các ông không trở nên như trẻ nhỏ, các ông sẽ không được vào nước trời. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Bài tình ca hát cho hai người, bài tình ca hát cho trăm người, hát cho cả cuộc đời tha thiết yêu hơn. Dù thời gian tháng năm trôi mau, bài tình ca vẫn hát cho nhau, gọi nồng ngàn thêm tình yêu gửi trao. Và tình ca tiễn đưa hững hờ, gọi đời nhau xóa đi nghi ngờ, xóa đi những hận thù ngăn cách chia xa. Bài tình ca hát vang hôm nay làm hành trang đưa lối tương lai, là lời hẹn hò niềm vui lớn mãi. Bài tình ca cho nhau, bài tình ca Giêsu, hát lên ra từ buồn đau đã. Bài tình ca Giêsu, bài tình ca Thiên Thu, hát lên đón chào niềm vui mới về.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Cúi đầu cho một lần sám hối, cúi đầu cho nước mắt tuôn rơi, cho máu thấm bừng lên, cho trái tim mở rộng yêu tình cha thương con. Cúi đầu đến hai thượng Chúa, cúi đầu cho bớt nỗi thương đau, cho ước muốn tình yêu được trở nên dạt dào trong tình Chúa cao siêu. Lạy Chúa trước thiên nhân Ngài mà đời con đầy những lầm lỗi.
Khi Khổng Tử dẫn theo đệ tử Tử Lộ chu du liệt quốc, trên đường đi đã phát hiện một chiếc móng ngựa bằng sắt đã cũ kỹ. Ông liền bảo Tử Lộ nhặt nó lên, nhưng không ngờ Tử Lộ làm biếng, ngại khom lưng xuống nhặt lên, nên cố tình giả vờ như không nghe thấy. Khổng Tử thấy vậy, không nói gì, tự cúi mình xuống nhặt chiếc móng ngựa lên. Trên đường đi, ông lấy cái móng ngựa cũ này đổi cho người chuyên đóng móng ngựa, lấy 3 đồng tiền. Sau đó, ông dùng 3 đồng tiền này mua được 7-8 quả đào. Ra khỏi thành, hai người tiếp tục bước về phía trước, đi qua một vùng đất hoang rộng mênh mông. Khổng Tử khi đó ngồi trên lưng trâu, đoán rằng đệ tử của mình chắc đang khát lắm. Liền cố tình khéo léo làm rơi 1 quả đào giấu trong tay áo xuống đường. Tử Lộ vừa nhìn thấy, vội vã cúi xuống nhặt lên ăn. Khổng Tử vừa đi vừa cố tình làm rơi đào xuống đất. Tử Lộ cũng cắn răng chấp nhận khom lưng đến 7-8 lần. Để nhặt đào ăn cho hết cơn khát. Sau những gì đã trải qua, cuối cùng Khổng Tử nói với Tử Lộ: "Nếu như khi nãy con khom lưng 1 lần, chẳng phải về sau con hoàn toàn không cần phải khom lưng nữa hay sao? Việc nhỏ không làm, sau này sẽ phải khổ sở vì những việc nhỏ hơn." vị và các bạn thân mến, khom lưng cúi mình là cử chỉ đơn giản mà chúng ta học được từ thuở ấu thơ. Thế nhưng, với một số người, cúi mình là một hành động thật khó. Cả đời họ không biết cúi mình hay không muốn cúi mình, vì họ nghĩ rằng cúi mình là hạ thấp bản thân, là biểu hiện sự yếu đuối, thiếu bản lĩnh. Hoặc cũng có khi họ cho rằng mình tài ba, giỏi giang hơn người khác, nên không cần phải cúi mình. Khom lưng cúi mình không phải là hành động hạ thấp bản thân. Ngược lại, đó có thể là dấu hiệu của sự khiêm nhường, xuất phát từ một trái tim chan chứa yêu thương và đầy lòng can đảm. Thật can đảm biết bao khi mẹ Teresa Calcutta dám cúi mình xuống để hôn lên những vết ghẻ lở của những con người thấp hèn, bệnh tật. Can đảm biết bao khi Đức Thánh Cha Francisco dám cúi mình xuống để hôn lên gương mặt xù xì đến đáng sợ của một người bất hạnh và hôn lên đôi chân của những người tù. Và cuộc sống hằng ngày của chúng ta cũng có đó những cử chỉ cúi mình thật đẹp. Cúi mình trước một người đã khuất, cúi đầu khi gặp người lớn tuổi, cúi mình để cảm ơn khi một ai đó làm ơn cho mình, hoặc cúi đầu để nói lời xin lỗi với những ai ta vô tình hay cố ý làm họ đau lòng. Thật ra, cử chỉ cúi mình có hạ thấp bản thân hay không, hệ tại ở thái độ của người thực hiện. Nếu cúi mình vì a dua su nịnh để tư lợi hoặc do hèn nhát sợ sệt, thì quả thật, chúng ta đã đánh mất lòng tự trọng và phẩm giá của mình. Chúa Giê-xu rất đề cao sự khiêm nhường, vì đó là tiêu chuẩn để được Thiên Chúa thương xót và cất nhắc lên. Người dạy chúng ta rằng, ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Và người đã nêu gương cho chúng ta về một thái độ khiêm nhường cúi mình để phục vụ anh chị em qua hành động không chỉ cúi mình mà còn sẵn sàng quỳ gối xuống để rửa chân cho các môn đệ. Chính nhờ cái cúi đầu đắm đực ăn năn mà người thu thuế cầu nguyện ở cuối đền thờ đã được ơn tha thứ, và cũng nhờ việc cúi đầu đáp lời xin vâng của mẹ Maria mà nhân loại được ơn cứu độ. Là con cái Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi phải sống khiêm nhường, vì khiêm nhường là cách tốt nhất để làm đẹp lòng Chúa và duy trì được những mối tương quan thuận hòa với người khác. Đức tính khiêm nhường cũng giúp chúng ta đương đầu được với những thách đố trong thế giới đầy cạnh tranh và ích kỷ. Trong cách ứng xử hàng ngày, việc cúi đầu hoặc ngẩng đầu đúng thời điểm chính là một nghệ thuật giúp chúng ta sống tốt và sống đẹp. Còn trong đời sống đức tin, việc khom lưng nhìn nhận những thiếu sót, lầm lỗi của mình và cúi đầu đón nhận ơn tha thứ của Chúa giúp chúng ta có thể ngẩng cao đầu một cách đàng hoàng hơn trước tôn nhan Chúa. Lạy Chúa, xin mặc cho chúng con tâm tình của Chúa để có thể sống hạ mình, khiêm nhường và tôn trọng người khác. Xin cho chúng con biết cúi đầu trước sự cao cả của Chúa để nhận ra sự mỏng giòn, yếu đuối của thân phận con người. Biết cúi đầu trước tha nhân để sẵn sàng dấn thân phục vụ và biết nghiêng mình trước những vẻ đẹp và giá trị tuyệt vời của sự công bằng và bác ái đang tỏa sáng trong cuộc sống này. Amen.
Cúi đầu cho một lần sám hối. cúi đầu cho nước mắt tuôn rơi, cho máu thấm bừng lên, cho trái tim mở rộng yêu tình cha thương con. Cúi đầu bên hai thượng Chúa, cúi đầu cho bớt nỗi thương đau, cho ước muốn tình yêu được trở nên dạt dào trong tình Chúa cao siêu. Lạy Chúa trước thiên nhân ngài mà đời
trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.